Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1136, Cự Cầm, Góc Chuyện Audio.com. Hàn Lập nghe được tiếng thú giống, cả kinh dương đôi mắt trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng lấy thần thức cường đại của hắn bây giờ cho dù không toàn lực phóng xuất cũng có thể đem hô hấp bên trong phương viên mấy trăm trượng kiểm soát. Huống chi trước khi hắn hạ xuống đảo này đã cố ý đem trăm dặm phụ cận đảo này quét qua một lần, cũng không phát hiện có yêu thú gì ở gần đó. Nếu hiện tại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, Hàn Lập tự nhiên sẽ không làm như không biết, lúc này thần niệm điên cuồng phóng ra, hướng về đáy phía dưới tiểu đảo tìm kiếm. Tiếng thú giống kia đúng là từ hướng đó truyền đến. Chỉ sau gần một lát công phu, Hàn Lập thần sắc biến đổi, đột nhiên hóa thành một đạo thanh hồng mãnh liệt hướng phía trời cao bắn nhanh đi. Đảo mắt đã bay lên cao mấy trăm trượng mới xoay người ngừng lại, rồi mặt mày ngưng trọng hướng phía dưới nhìn lại. Cơ hồ cũng lúc đó, một luồng gió biển hòa lẫn mùi tanh hôi thổi đến, mặt biển phụ cận bỗng nhiên hiện lên vô số xoáy nước lớn nhỏ. Một lọ ớt sóng lớn cao hơn 10 trượng thay nhau nổi lên, sau đó đánh lẫn vào nhau làm phát ra những tiếng nổ ầm ầm, nước biển văng tung tóe trên không trung trên mặt biển. Trong thoáng chốc cả khu vực như băng thiên địa liệt, thật khiến lòng người kinh hãi. Hàn Lập thần thức quét qua khắp nơi, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện trăm dặm quanh đó tình huống đều như vậy, toàn bộ bị vây trong sóng gió dữ dội. Mới vừa rồi thần niệm hắn hướng đáy biển dò xét hơn ngàn trượng dưới biển sâu, kết quả bị vật gì mạnh mẽ hút lại. Mặc dù hắn phản ứng rất nhanh vội vàng thu trở về, nhưng một ít thần niệm vẫn bị mạnh mẽ hút đi, nếm phải một trái đắng. Hắn lúc này mới kinh hãi vội vàng bay lên không trung, trịnh trọng chờ dị vật dưới đáy biển xuất hiện. Chẳng lẽ phía dưới có yêu thú lợi hại? Nhưng cho dù có thập cấp yêu thú xuất hiện, tựa hồ cũng không có động tĩnh đáng sợ như thế. Hay là hóa thần kỳ yêu thú trong đồn đại, bất quá thoạt nhìn cũng không giống lắm. Hắn nếu nhớ không lầm, một khi yêu thú đã siêu thoát khỏi thập cấp cảnh giới, đồng dạng cũng bị nồng độ thiên địa nguyên khí trong nhân giới hạn chế, sao lại dám tùy ý gây ra sóng gió như vậy? Làm vậy chính là tương đương với tự tổn hại tinh nguyên. Hàn Lập trong lòng suy tính, một khi yêu thú vượt qua thập cấp có thể phân chia cảnh giới như tu sĩ nhân loại đồng dạng. Đương nhiên nếu như phân chia cấp bậc theo kiểu thập nhất cấp, thập nhị cấp như vậy cũng được. Chỉ là nhân loại tu sĩ sẽ không dùng cách xưng hô như thế. Bất quá thanh thế phía dưới kia không khỏi quá lớn một chút. Ngay cả Hàn Lập đã trải qua vô số tràng chiến đấu của hậu kỳ tu sĩ, trong lòng cũng trở nên thấp thỏm không yên. Nhưng vật ngoài khơi lại cố ý không chịu hiện lên, chỉ là sóng gió càng ngày càng lớn, thậm chí sóng lớn đã nhấc lên cao hơn trăm trượng. Hàn Lập thần sắc khẽ động, trong lòng rốt cuộc có quyết định, mặc kệ phía dưới là vật gì làm loạn. Hắn không nên mạo hiểm, tốt nhất nên vội vàng rời đi. Trong lòng đã có quyết định, hắn quay người lại, đang muốn hóa thành độn quang bay ra khỏi khu vực này. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng kêu bén nhọn cực kỳ chói tai truyền đến trong tai hắn. Hàn Lập không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy đầu ong ong, trời đất quay cuồng, rồi trực tiếp rơi từ trên không trung xuống. Quang cháo hộ thân màu xanh dĩ nhiên lại không thể ngăn cản tiếng kêu này chút nào. Nhưng khi Hàn Lập, Góc Chuyện Audio.com, rơi xuống cách mặt đất hơn 10 trượng, trên người vang lên tiếng ầm ầm, từ sắc hỏa diễm bắn ra cao đến vài thước, đồng thời từng đạo kim hồ được phun ra từ trong hỏa diễm bay loạn ra, đem hắn hoàn toàn che ở bên trong. Mê muội trong đầu Hàn Lập nháy mắt biến mất, thân hình ngừng rơi xuống, một lần nữa trôi nổi trên không trung. Bất quá sắc mặt hắn tự nhiên vô cùng khó coi, hắn dương đầu nhìn lên không trung nơi phát ra đến tiếng kêu bén nhọn kia. Vốn là bầu trời màu xám, không biết từ khi nào bị che phủ bởi một phiến hắc ảnh lớn. Phiến hắc ảnh này liếc mắt nhìn qua vô biên vô tận, nhưng ngược lại mơ hồ dị thương, lại làm cho người ta có cảm giác như bóng trăng trong nước, phi thường quỷ dị. Đoạn trên hơi khó hiểu, Dịch Thế hên xui mặt nháy mắt. Tiếng kêu đúng là từ chỗ sâu trong hắc ảnh truyền đến. Hàn Lập nhìn chăm chú nhìn sương mù xuất hiện trên đỉnh đầu, sắc mặt âm trầm. Hắn cảnh giác như thế mà vẫn không phát hiện không trung xuất hiện dị tương này, vì vậy rất chi là cổ quái. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đồng dạng dè dặt đem thần niệm hướng phía trên quét tới. Nhưng thần niệm chưa kịp tiếp xúc hắc ảnh đã bị một luồng phản lực đẩy ra, căn bản không thể nhìn thấy phía trong một tí mảy may nào. Điều này làm cho lòng hắn càng thêm lạnh. Hít sâu một ngụm khí lạnh, thân hình Hàn Lập nhoáng lên, nhất thời hóa thành một đạo thanh hồng chói mát hướng chân trời phía xa xa bắn nhanh đi. Mặc dù không biết ở đây rốt cuộc xuất hiện chuyện gì, nhưng một hơi chuồn đi là tốt nhất. Mà lấy thần thông hắn bây giờ, thanh hồng chỉ chớp động vài cái đã bay ra ngoài hơn 10 dặm. Nhưng vào lúc đó, tiếng kêu bén nhọn kia đột nhiên ngừng lại. Tiếp đó trên không trung tiểu đảo xuất hiện một trận vặn vẹo không gian kịch liệt. Tư lạp một tiếng, trong khu vực hắc đen một phiến bạch quang lớn chớp động, một vết nứt không gian chói mắt từ hư không hiện ra. Tiếp theo một vật to lớn từ trong bạch quang chậm rãi lộ ra, hướng về phía mặt biển từ từ áp tới. Hàn Lập phía xa xa vừa lúc quay đầu nhìn lại, đầu tiên là cả kinh, lập tức ngưng thần nhìn lại rồi sau đó sắc mặt trở nên đại biến. Cự vật không biết tên nọ rõ ràng có móng vuốt của yêu cầm, có màu xanh ngọc bích phần lộ ra lớn mấy trăm trượng, phảng phất như một tòa núi lớn đang từ trong hư không hiện lên. Bất quá cái chảo lộ ra từ trong bạch quang đang cố sức cử động, động tác cực kỳ chậm chạp. Nhưng cho dù cự chảo vẫn chưa hoàn toàn lộ ra, thì linh lực khổng lồ cũng đã kích thích sóng biển phía dưới càng trở nên cuồng bạo, từng luồng cơn lốc ở ngoài khơi phóng lên cao, sóng lớn cao hơn trăm trượng chỗ nào cũng có. Trong hắc ảnh trên trời ẩn tàng một yêu cầm lớn đến khó tin, hơn nữa bộ dáng cách một tầng không gian cũng có thể trực tiếp công kích xuyên giới. Mà chiếu theo tỷ lệ của cự trảo này mà nói thì yêu cầm kia thân hình cũng phải lớn mấy ngàn trượng. Cự thú to như vậy tựa hồ chỉ ở thời thượng cổ man hoang mới nghe nói đến. Nhân giới bây giờ tuyệt đối không có cự thú đáng sợ bậc ấy. Hàn Lập sau khi nuốt khan một ngụm nước bọt cũng không dám chần chờ, phong lôi xí sau lưng mở ra tiếng sấm nổi lên, hóa thành một đạo cầu vòng biến mất khỏi chỗ cũ. Sau khi liên tiếp chớp động hơn 10 cái, đến khi trông thấy bóng đen kia chỉ còn là một tia màu xám nhỏ, trong lòng lúc này mới thoáng buông lỏng. Nhưng chưa chờ hắn quay đầu, tiếng thú giống dưới đáy biển đột ngột vang dội trong. Gocchuyenaudio.com, tiếng giống tựa hồ tràn đầy ý giận dữ, Hàn Lập trong lòng trầm xuống, quay đầu lại một chút. Chỉ thấy trong tiếng nổ vang ầm ầm, tiểu đảo ban đầu hắn hạ xuống dĩ nhiên đã chìm nhanh vào đáy biển, một cái xoáy nước thật lớn đường kính hơn 10 dặm hiện lên ngoài khơi. Tiếp đó trung tâm xoáy nước bỗng nhiên toát ra sương mù đen thui. Những sương mù này mới đầu chỉ lòa một ít nhưng lập tức kịch liệt tỏa ra. Tăng mạnh không hề dừng lại, chỉ trong chốc lát nên trở nên vô cùng khổng lồ. Sương mù chẳng mấy chốc đã che kín cả xoáy nước, trong sương mù mơ hồ có âm thanh quỷ khóc lang hào truyền ra, còn có hắc sắc thiểm điện kỳ quái, trong sương mù không ngừng chớp động. Càng quỷ dị hơn là các loại tôm cá phụ cận xoáy nước phảng phất như bị cái gì sai khiến. Tất cả giống nhau, đều như thiêu thân lao vào lửa liên tiếp bơi vào trong sương mù trong nháy mắt bị cắn nuốt sạch sẽ. Quỷ vụ, Hàn Lập nhìn rõ ràng hắc vụ khí trong xoáy nước thất thanh kêu lên. Dị vật từ đáy biển hiện lên, dĩ nhiên là quỷ vụ lần trước đã cắn nuốt hắn. Cho dù hắn hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trong lòng cũng phát lạnh. Năm đó tại âm minh chi đả tư vị pháp lực thần thông hoàn toàn mất sạch đối với hắn vẫn còn mới mẻ. Cũng may quỷ vụ lần này cũng không giống lần trước, sương mù đen thui chỉ quay cuồng mãnh liệt trong xoáy nước cũng không có xu thế khuếch tán ra bốn phía, điều này cũng khiến cho tâm tư bỏ đi của Hàn Lập biến mất tạm thời bình tĩnh lại. Lấy thần thông hắn hiện nay, cho dù quỷ vụ này lại lan tràn lần nữa, nhưng cách xa như thế cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp hắn. Bây giờ hắn chăm chú nhìn xoay nước khổng lồ kia, tiếng thú giống đích thật là từ trong quỷ vụ truyền đến không thể nghi ngờ. Hàn Lập không khỏi vẻ mặt kinh nghi, lúc này cự trảo màu xanh đã hoàn toàn hiện ra từ trong bạch quang, giống với suy nghĩ Hàn Lập thật sự là một cái trảo của yêu cầm, trên trảo này linh quang màu xanh không ngừng chớp động, thể tích so với lúc trước thậm chí còn lớn hơn gấp đôi. Khiến Hàn Lập càng nhìn càng khiếp sợ, đột nhiên tiếng kêu bén nhọn kia lại từ trong hắc ảnh truyền đến, tiếp đó cự trảo màu xanh run lên, năm cột sáng to thô từ ngón tay bắn nhanh xuống, màu sắc bích lục kỳ quái, giống như năm cái cột chống trời, rồi hạ xuống bên trong quỷ vụ. Lập tức cự trảo rung lên, năm cột sáng bích lục khuấy động trong sương mù, phảng phất như muốn phiên giang đảo hải. Tiếng thú giống dừng lại một lát rồi lập tức càng trở nên giận dữ hơn. Sương mù quay cuồng một hồi rồi ngưng tụ, đột nhiên huyễn hóa ra một cái miệng rộng đen thui, miệng đầy răng nanh, nằm trong xoáy nước. Năm cột sáng màu xanh kia đều nằm phía trong cái miệng lớn này. Hàn Lập nhìn vào mà trợn mắt há mồm, cùng lúc ấy, hắc sắc đại khẩu kia khép lại, quỷ dị đem năm cái cột sáng kia một ngụm cắn làm đôi, rồi lập tức lại mở to ra. Tiếng sấm nổ từ trong miệng phát ra, một đạo thiểm điện đen nhánh như mực chợt phun ra, sau một lọ ớt âm thanh vang lên, rồi lại đem năm cột sáng hội tụ lại. Tiếp đo đạo thiểm điện to lớn kia hóa thành một con cự dao dài trăm trượng. Phù phù mấy tiếng rồi biến mất không thấy bóng dáng, nhưng sau đó một khắc điện dao khổng lồ kia lại xuất hiện phía dưới hắc ảnh, chui đầu vào trong hư không. Sau một loạt tiếng sấm kinh thiên động địa, vết nứt màu trắng kia lại bị điện dao này mạnh mẽ xé rách ra, rồi lóe lên chui vào trong đó. Hắc sắc quang điện trong vết nứt chợt, gocchuyenaudio.com, hiện lên loạn xạ tiếng sấm ầm ầm vang lớn. Từ trong đó một tiếng kêu thê lương truyền ra, một cây vũ linh trượng rất lớn màu xanh từ trong bạch quang rơi ra, cự trảo nguyên bản từ giữa vết nứt thò ra cũng bỗng nhiên thu lại. Trong tiếng kêu lớn ấy, hai bên vết nứt trên không trung trong bạch quang tự động hợp lại với nhau. Bóng đen che đậy cả bầu trời kia, bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất tăm. Bầu trời màu xám cho, một lần nữa lộ ra. Cơ hồ cùng lúc đó, xoáy nước thật lớn phía dưới kia bắt đầu cuốn nhanh lại, đem hắc vụ kia nén lại, một cỗ hấp lực thật lớn đem nó cuốn vào sâu dưới đáy biển. Đồng thời xoáy nước kia nhanh chóng co rút lại, trong chớp mắt biến mất không thấy tăm hơi. Không bao lâu sau, trên mặt biển gió êm sóng lặng, trừ Hàn Lập và tiểu đảo đã biến mất kia thì không còn chút dấu hiệu nào, phảng phất cuộc chiến kinh người vừa rồi chỉ là ảo giác. Cách chương.